Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Adobe Photoshop không Classroom in a Book là giáo trình thực hành chính thức của Adobe Creative Team, được xuất bản cho phiên bản Photoshop 7. Sách thuộc dòng hướng dẫn phần mềm theo bài học, không phải sách lý thuyết về mỹ thuật hay tuyển tập hiệu ứng. Mục tiêu của nó là giúp người học làm quen có hệ thống với môi trường Photoshop, rồi áp dụng các công cụ vào những công việc xử lý ảnh phổ biến. Qua các bài tập có tệp thực hành đi kèm, người đọc được dẫn từ thao tác mở, lưu và tổ chức tài liệu đến chỉnh sửa ảnh, tạo vùng chọn, quản lý lớp, thêm chữ, chuẩn bị hình cho in ấn và sử dụng trên web. Giá trị cốt lõi của cuốn sách nằm ở cách kết nối thao tác phần mềm với quy trình sản xuất hình ảnh. Photoshop 7 không hiện đã là phiên bản cũ, nhưng các nguyên tắc về chỉnh sửa không phá hủy, kiểm soát lựa chọn, lớp ảnh và đầu ra màu sắc vẫn hữu ích để hiểu nền tảng của Photoshop. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lộ trình bài học biến giao diện Photoshop 7 không thành quy trình làm việc có kiểm soát. Cuốn sách tiếp cận Photoshop 7 không như một môi trường làm việc cần được hiểu theo trình tự, thay vì một bộ sưu tập công cụ để thử ngẫu nhiên. Người học trước hết làm quen với không gian làm việc, hộp công cụ, bảng điều khiển, menu, cách hiển thị ảnh và các thao tác quản lý tệp. Đây là phần nền tảng vì hiệu quả chỉnh sửa phụ thuộc đáng kể vào việc biết công cụ nào đang hoạt động, tùy chọn nào đang được áp dụng và tài liệu đang được xem ở mức phóng đại nào. Bài học thực hành giúp người đọc liên hệ giữa thao tác nhỏ như chọn công cụ, thay đổi thiết lập hoặc dùng lệnh hoàn tác với hệ quả trực tiếp trên ảnh. Cách tổ chức này đặc biệt phù hợp với phần mềm có nhiều trạng thái như Photoshop, nơi một lựa chọn sai ở đầu quy trình có thể làm các bước sau khó kiểm soát. Sách cũng đặt trọng tâm vào việc mở, lưu và lưu phiên bản tài liệu phù hợp. Đó không chỉ là kỹ năng hành chính, mà là điều kiện để bảo toàn bản gốc và duy trì khả năng quay lại chỉnh sửa. Với người dùng hiện nay, tên gọi và vị trí một số lệnh có thể đã đổi, nhưng tư duy điều hướng giao diện, kiểm tra thiết lập trước khi thao tác và tổ chức tệp theo từng giai đoạn vẫn là nền tảng nghề nghiệp rõ ràng. Thứ hai, chỉnh màu, độ sáng và sửa khuyết điểm theo nguyên tắc đánh giá ảnh trước khi can thiệp. Một mảng quan trọng của giáo trình là xử lý ảnh, bao gồm đánh giá tông sáng tối, màu sắc và các khiếm khuyết cần chỉnh. Điểm đáng chú ý không nằm ở việc biến mọi bức ảnh thành hoàn hảo, mà ở việc hiểu ảnh đang có vấn đề gì trước khi chọn công cụ. Ảnh quá tối, thiếu tương phản, lệch màu hoặc có chi tiết gây nhiễu, đòi hỏi những hướng can thiệp khác nhau. Bởi vậy, các bài học về điều chỉnh tông màu và màu sắc giúp người đọc thấy rằng chỉnh ảnh là quá trình ra quyết định, không phải chỉ kéo các thanh trượt đến khi hình trông khác đi. Photoshop 7 không cung cấp các lệnh và công cụ phục vụ sửa chữa cục bộ, điều chỉnh tổng thể và theo dõi thay đổi. Sách hướng người học quan sát kết quả trong ngữ cảnh toàn ảnh, vì sửa một vùng có thể làm mất sự cân bằng với vùng khác. Nội dung này cũng đặt nền cho nhận thức về dữ liệu ảnh. Các thay đổi mạnh, lặp lại hoặc thực hiện trực tiếp trên bản gốc có thể làm giảm khả năng phục hồi chi tiết và khó đảo ngược. Dù các phiên bản hiện đại có thêm nhiều tính năng tự động, nguyên tắc được sách nhấn mạnh vẫn còn giá trị, gồm xác định lỗi, chỉnh vừa đủ, so sánh kết quả, rồi giữ một phương án có thể sửa tiếp. Thứ ba, vùng chọn, lớp ảnh và mặt nạ tạo nên nền tảng ghép ảnh không phá hủy. Các bài về vùng chọn, lớp ảnh và mặt nạ thể hiện rõ nhất tư duy cấu trúc của Photoshop. Vùng chọn xác định, nơi một thao tác được phép tác động, nên nó quyết định độ chính xác của việc chỉnh màu, xóa nền, sao chép chi tiết hay ghép các thành phần ảnh. Sách không xem vùng chọn là bước phụ, bởi mép chọn thiếu tự nhiên sẽ làm lộ ngay dấu vết chỉnh sửa, nhất là ở vật thể có đường viền phức tạp. Từ đó, lớp ảnh mở rộng khả năng tổ chức mỗi thành phần có thể được đặt riêng, di chuyển, thay đổi thứ tự và điều chỉnh mà không buộc phải trộn vĩnh viễn vào nền. Mặt nạ bổ sung một nguyên tắc quan trọng hơn nữa là che hoặc hiện một phần lớp mà không cần xóa dữ liệu gốc. Sự kết hợp này tạo ra quy trình linh hoạt cho ảnh ghép và thiết kế bố cục. Người học có thể thử nhiều phương án vị trí, độ trong suốt, hình dạng hoặc mức hòa trộn, sau đó quay lại sửa khi cần. Đây là khác biệt lớn giữa việc chỉ sửa một bức ảnh phẳng và việc xây dựng một tài liệu có cấu trúc. Photoshop 7 không có mọi tiện ích chọn chủ thể tự động như phần mềm mới, nhưng chính giới hạn đó khiến người học phải hiểu quan hệ giữa biên vật thể, vùng chọn và lớp. Kiến thức này vẫn trực tiếp áp dụng được khi dùng các công cụ hiện đại hơn. Thứ tư, chữ, đường dẫn và hình dạng được dùng để đưa ảnh vào bố cục truyền thông. Photoshop không chỉ được dùng để sửa ảnh đơn lẻ, giáo trình còn hướng người học kết hợp hình ảnh với chữ, hình dạng và các yếu tố bố cục để tạo sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh. Phần làm việc với chữ cho thấy nội dung văn bản cần được coi là một đối tượng có thể chỉnh sửa về phông, kích thước, màu, vị trí và cách hòa vào hình. Điều này quan trọng vì chữ trên ảnh vừa truyền tải thông tin, vừa thay đổi nhịp nhìn và trọng tâm thị giác của bố cục. Khi chữ quá gần mép, thiếu tương phản với nền hoặc chiếm diện tích không hợp lý, sản phẩm sẽ khó đọc dù ảnh đẹp. Các công cụ đường dẫn và hình dạng hỗ trợ việc tạo biên dạng chính xác, xây dựng các yếu tố đồ họa hoặc xác định đường đi cho thao tác thiết kế. Giá trị của nội dung này là giúp phân biệt chỉnh ảnh với thiết kế bằng ảnh. Một ảnh đã được cân màu vẫn chưa chắc phù hợp cho bìa, quảng cáo nhỏ, tiêu đề hoặc đồ họa thông tin. Người dùng cần cân nhắc cấp bậc thông tin, khoảng trống, sự tương phản và khả năng đọc ở kích thước đầu ra. Photoshop mạnh, không có những hạn chế so với phần mềm dàn trang hay thiết kế vector chuyên biệt. Nhưng bài học vẫn hợp lý cho các bố cục đơn giản, cần tích hợp ảnh và chữ. Nó cũng giúp người học nhận ra khi nào nên tiếp tục trong Photoshop và khi nào dự án cần một công cụ chuyên dụng khác. Cuối cùng, chuẩn bị ảnh cho web và in ấn cho thấy đầu ra quyết định cách xử lý tệp, một đóng góp thực tế của Adobe Photoshop 7. Không Classroom in a Book là đặt việc xuất bản ở cuối chuỗi quyết định, thay vì coi lưu tệp là bước cuối đơn giản. Ảnh dùng trên web và ảnh dùng để in có những yêu cầu khác nhau về kích thước pixel, dung lượng tệp, độ sắc nét cảm nhận và cách tái tạo màu. Vì thế, một tài liệu chỉnh đẹp trên màn hình chưa chắc sẽ phù hợp khi tải lên trang web hoặc đưa vào quy trình in. Bài học về tối ưu hóa và chuẩn bị đầu ra giúp người đọc hiểu cần cân bằng chất lượng hình với giới hạn kỹ thuật của phương tiện phân phối. Với web, tệp quá lớn làm giảm tốc độ tải, còn nén quá mạnh có thể tạo nhiễu và làm hỏng vùng chuyển sắc. Với in ấn, vấn đề còn liên quan đến kích thước thành phẩm, độ phân giải phù hợp và sự khác biệt giữa màu hiển thị trên màn hình với màu tạo bởi mực. Cuốn sách không biến người đọc thành chuyên gia tiền in, nhưng cung cấp một khung tư duy cần thiết, xác định đầu ra trước, kiểm tra ảnh theo đầu ra đó, và chỉ xuất tệp sau khi đã tối ưu cho mục đích cụ thể. Đây là nguyên tắc bền vững hơn nhiều so với việc ghi nhớ một định dạng tệp. Nó đặc biệt hữu ích cho người mới vì giúp tránh lỗi phổ biến là dùng cùng một tệp, cùng một thiết lập cho mọi kênh sử dụng. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới học Photoshop 7. Không, người cần tài liệu đào tạo có cấu trúc hoặc người muốn hiểu các nguyên lý nền tảng của chỉnh sửa ảnh số qua một phiên bản Photoshop lịch sử. Nó cũng có ích cho người học thiết kế cần củng cố các khái niệm vẫn còn hiện diện trong phần mềm hiện nay như vùng chọn, lớp ảnh, mặt nạ, chỉnh màu, chữ và chuẩn bị đầu ra. Người dùng Photoshop đương đại không nên xem đây là hướng dẫn thao tác hoàn toàn cập nhật vì giao diện, tên lệnh và nhiều tính năng đã thay đổi mạnh qua các thế hệ. Tuy vậy, việc học từ một phiên bản ít tự động hóa hơn có lợi ích riêng người đọc thấy rõ vì sao cần tạo vùng chọn chính xác, vì sao lớp và mặt nạ bảo vệ khả năng chỉnh sửa, và vì sao một ảnh cần được xử lý khác nhau cho web và in. So với các sách mẹo vặt, sách hiệu ứng hoặc hướng dẫn dựa trên một dự án đơn lẻ, Classroom in a Book nổi bật ở vai trò giáo trình chính thức theo bài tập. Nó không chỉ trình bày công cụ, mà sắp xếp công cụ vào tiến trình làm việc từ tài liệu gốc đến sản phẩm xuất bản. Sự liên kết giữa thực hành từng bước và các nguyên tắc sản xuất hình ảnh khiến sách có giá trị tham khảo bền hơn tuổi đời của phiên bản 7.0. Người đọc cần bản hướng dẫn cho phần mềm mới nên chọn tài liệu mới hơn. Còn người muốn nắm gốc rễ của quy trình Photoshop sẽ tìm thấy nền tảng rõ ràng trong cuốn này. Nếu bạn muốn ủng hộ Adobe Creative Team, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!